Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã đệ trình bản báo cáo cuộc điều tra của ông về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và sự thông đồng khả dĩ của ban vận động tranh cử tổng thống của Donald Trump. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết ngay sau đây. Trong phần tin Việt Nam, Bộ Ngoại giao bác bỏ cáo buộc của một công ty an ninh mạng ở Mỹ nói rằng tin tặc có liên hệ với nhà nước Việt Nam đang nhắm mục tiêu vào các công ty sản xuất ô tô nước ngoài. Ngoài ra, tối nay còn có chuyên mục giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã đệ trình bản báo cáo đang được nóng lòng chờ đợi về cuộc điều tra của ông về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và khả năng có hành vi sai trái của tổng thống Donald Trump, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hôm 22 tháng 3. Ông Mueller đã đệ trình bản báo cáo cho Bộ trưởng Tư pháp William Barr, quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của Mỹ. Báo cáo này chưa được công bố ngay lập tức, do ông Barr sẽ phải quyết định công bố bao nhiêu và hiện công chúng vẫn chưa biết liệu ông Mueller có tìm ra hành vi phạm tội nào của ông Trump và đội ngũ vận động tranh cử của ông hay không, ngoài một số cáo trạng đối với các cộng sự thân cận của ông. Ông Mueller, vốn là cựu giám đốc FBI, đã điều tra từ năm 2017 về việc liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có âm mưu cùng với Nga để tác động lên cuộc bầu cử Mỹ và liệu ông Trump có tìm cách cản trở công lý một cách phi pháp hay không. Trong một lá thư gửi Quốc hội, ông Barr nói rằng ông Mueller đã chấm dứt cuộc điều tra và rằng ông đang xem xét báo cáo và sẽ tham vấn với cấp phó của ông và ông Mueller để quyết định xem nội dung nào sẽ được công bố cho Quốc hội. Ông Barr nói với các nghị sĩ rằng ông sẽ cung cấp thông tin cho Quốc hội về những phát hiện của bản báo cáo sớm nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, ông không nói rõ ông Mueller đã phát hiện được gì. Bước kế tiếp tùy thuộc vào Bộ trưởng Tư pháp Barr và chúng tôi trông chờ bắt đầu tiến trình. Nhà Trắng chưa nhận được cũng như chưa được thông báo về bản báo cáo của công tố viên đặc biệt, nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết. Theo những quy định về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt, Bộ trưởng Tư pháp phải đệ trình bản tóm tắt của bản báo cáo của ông Mueller với các nhà lãnh đạo Dân Chủ và Cộng Hòa trong Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nhưng công bố nội dung nào là hoàn toàn tùy thuộc vào ông. Nhóm điều tra của ông Mueller đã xem xét số lượng lớn những liên hệ giữa những người nằm trong ban vận động của ông Trump và Nga, chẳng hạn như cuộc gặp ở tòa nhà Trump Tower ở thành phố New York giữa những người thân cận của ông Trump, trong đó có người con trai lớn của ông và luật sư người Nga có liên hệ với Điện Kremlin 5 tháng trước cuộc bầu cử. Ông Mueller cũng xem xét liệu ông Trump có hành vi cản trở công lý hay không với việc ngăn cản cuộc điều tra với những hành động như yêu cầu giám đốc FBI James Comey bỏ cuộc điều tra về các mối quan hệ của cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn với Nga, việc sa thải ông Comey sau đó, những lời đả kích của ông Trump nhắm vào công tố viên đặc biệt và lời hứa hẹn ân xá cho các cựu trợ lý đang phải hợp tác điều tra về ông và việc cách chức Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Đảng Dân Chủ vốn đã nắm quyền kiểm soát Hạ viện, đã nói rằng họ định sẽ thúc đẩy việc công bố toàn bộ bản báo cáo và họ sẽ ra trát đòi trình bản báo cáo và kiện ra tòa nếu cần thiết. Trong lúc này, một vài ủy ban của Hạ viện đang tiến hành các cuộc điều tra quyết liệt về ông Trump và những người xung quanh ông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22 tháng 3 cho biết ông đã ra lệnh rút lại các lệnh cấm vận Triều Tiên do Bộ Tài chính áp đặt. Bộ Tài chính Mỹ hôm nay loan báo rằng các lệnh trừng phạt bổ sung trên quy mô lớn sẽ được cộng thêm vào các lệnh cấm vận hiện hành đối với Triều Tiên. Ông Trump viết trên Twitter, hôm nay tôi đã ra lệnh rút lại những lệnh trừng phạt bổ sung đó. Hiện chưa rõ ý ông Trump muốn nói đến lệnh trừng phạt nào. Không có lệnh trừng phạt nào mới của Mỹ đối với Triều Tiên được loan báo hôm 22 tháng 3. Nhưng hôm 21 tháng 3, Mỹ đã đưa vào danh sách đen hai công ty chuyển hàng của Trung Quốc mà họ cho rằng đã giúp đỡ Triều Tiên né tránh các lệnh cấm vận xung quanh chương trình hạt nhân của họ. Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders không nói rõ ông Trump nói về lệnh trừng phạt nào, nhưng cho biết Tổng thống Trump thích Chủ tịch Kim Jong-un và ông không cho rằng lệnh trừng phạt này là cần thiết. Các lệnh trừng phạt các công ty chủ vận Trung Quốc là lần đầu tiên Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai thất bại hồi tháng trước. Chỉ vài giờ sau khi tuyên bố trừng phạt, Triều Tiên đã rút ra khỏi văn phòng liên lạc với Hàn Quốc, một bước lùi nghiêm trọng đối với Seoul. Bình Nhưỡng cho biết, họ rút ra khỏi văn phòng liên lạc chung được thành lập hồi tháng 9 ở thành phố Kaesong sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi đầu năm ngoái.
Cáo buộc của công ty FireEye cho rằng tin tặc người Việt có liên hệ với nhà nước Việt Nam đang nhắm mục tiêu vào các công ty sản xuất ô tô nước ngoài là vô căn cứ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với Bloomberg Law, Việt Nam nghiêm cấm các cuộc tấn công mạng nhắm vào các tổ chức và cá nhân dưới mọi hình thức. Bloomberg Law dẫn lời bà Hằng nói trong một tuyên bố qua email. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng, đe dọa và tấn công về an ninh mạng phải bị lên án và trừng phạt nghiêm khắc theo luật pháp. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn và đấu tranh chống lại các cuộc tấn công mạng dưới mọi hình thức. Phát biểu của bà Hằng được Bloomberg Law đưa vào bản tin hôm 22 tháng 3, hai ngày sau khi một bản tin khác của Bloomberg dẫn nguồn tin từ nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng FireEye có trụ sở ở Mỹ cho biết, tin tặc có liên hệ với nhà nước Việt Nam đang nhắm tấn công vào các hãng sản xuất xe hơi nước ngoài, có nhiều khả năng là để hỗ trợ cho mục tiêu phát triển sản xuất xe hơi trong nước. Theo công ty chuyên về an ninh mạng hàng đầu này, các cuộc tấn công đang có chiều hướng gia tăng vào đầu tháng 2 và có vẻ như không nhắm mục tiêu vào việc giành quyền sở hữu trí tuệ, mà dường như là để tìm kiếm thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Bloomberg dẫn lời ông Nick Carr, một quản lý cấp cao của FireEye, cho biết vào hôm 20 tháng 3. Theo một báo cáo của công ty này vào năm 2017, nhóm tin tặc Việt Nam có tên là APT-32, chuyên nhắm vào các mục tiêu an ninh, hạ tầng kỹ thuật và các công ty tư vấn. Nhóm này cũng được xem là một mối đe dọa đối với các nhà hoạt động chính trị. Phát triển công nghiệp ô tô là một trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam trong công nghiệp hóa hiện đại hóa nhằm phát triển kinh tế. Trong định hướng cho giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2035, Việt Nam đặt mục tiêu sẽ sản xuất 50.000 xe mỗi năm vào năm 2035.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 22 tháng 3 tuyên án tổng cộng hơn 10 năm tù đối với hai cựu lãnh đạo của Vietsolv Petro, một liên doanh dầu khí với Nga, trong vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước. Truyền thông trong nước cho biết Tòa án Hà Nội đưa ra mức án 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Từ Thành Nghĩa, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Việt-Nga Vietsolv Petro, và 7 năm tù đối với bị cáo Võ Quang Huy, nguyên kế toán trưởng của công ty này. Việt Nam đang mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng, trong đó chính phủ của Đảng Cộng sản đã tiến hành nhiều cuộc điều tra đối với hàng trăm quan chức và bỏ tù một số lãnh đạo của các công ty nhà nước, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí của PVN Trịnh Xuân Thanh. Hai bị cáo Nghĩa và Huy bị cáo buộc đã lạm dụng quyền hạn và chức vụ chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền chi chăm sóc khách hàng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ocean Bank sau khi liên doanh dầu khí Vietsolv Petro gửi tiền vào Ocean Bank, theo Infonet. Các bị cáo đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích cá nhân, theo bản cáo trạng được Tuổi Trẻ trích dẫn. Hành vi trên của hai bị cáo được coi là hành vi tham nhũng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động kinh tế, quyền sở hữu tài sản của nhà nước, theo bản cáo trạng. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Huy nhận hơn 7,9 tỷ đồng trong khi ông Nghĩa nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng cùng 30.000 đô la. Hai bị cáo trên còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý trong các cơ quan nhà nước trong thời hạn 3 năm kể từ ngày mãn hạn tù. Vietsolv Petro có 51% cổ phần do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu và đối tác Zarubenev của Nga sở hữu phần còn lại, theo Reuters. Một thầy giáo mất việc sau khi bị khởi tố vì tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày Sài Gòn thất thủ với lá cờ vàng ba sọc đỏ, muốn kiện công an tỉnh Phú Yên đòi bồi thường oan sai và lấy lại thanh danh. Thầy giáo Nguyễn Nhiên cho VOA biết ông đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm vào ngày 30 tháng 4 năm 1995 tại Tư Gia, trong đó có vòng hoa cùng lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa trước khi bị thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông Nhiên cho biết ông đã chụp ảnh đứng bên cạnh cờ vàng và hoa cùng khẩu hiệu truy niệm 20 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Đó cũng là năm hai chính phủ Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau hai thập kỷ kết thúc chiến tranh. Với tư cách là một trí thức và cũng là một thầy giáo dạy sử, ông Nhiên cho rằng việc tổ chức một buổi lễ kỷ niệm như vậy cùng với một số bạn bè là một sinh hoạt văn hóa bình thường để ngẫm nghĩ về những sự kiện lịch sử đã đi qua. Mặc dù mới chỉ có 9 tuổi khi Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, thầy giáo Nhiên giải thích rằng ông đã từng trào cờ vàng ba sọc đỏ trong 3 năm ở trường tiểu học và xem nó là một biến cố quá lớn đối với nước Việt Nam và người dân miền Nam.
Lúc đó thì tôi còn trẻ, cho mà nó là những cái lúc đó mình đã sống, mình đã học hành hồi tuổi âu thơ cỡ đó. Rồi chừng lớn lên thì cái biến cố đó thì nó xảy ra là thay đổi về xã hội chính trị ghê gớm. Cho nên nó có cái sự phân biệt giữa đối xử giữa những cái người miền Bắc và miền Nam.
Gần 4 tháng sau đó, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố ông với tội danh tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong khi luật pháp Việt Nam không có điều luật nào cấm công dân treo cờ vàng, theo luật sư Võ An Đôn, người được thầy giáo Nhiên nhờ giúp đỡ về mặt pháp lý để thực hiện vụ kiện này. Nhận biết việc truy tố thầy giáo Nhiên là sai luật, sau 2 tháng điều tra, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và chuyển sang hình thức xử phạt hành chính.
Là điều tra không được thì người ta trả tự do lại mình. Nhưng mà có điều là bên ngành giáo dục họ cho mình nghỉ việc là nó trái pháp lý quá. Và trong khi pháp lý cho phép như vậy đó. Nhưng mà người ta làm nó sai.
Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên đã căn cứ vào quyết định khởi tố bị can để cho thầy giáo Nhiên nghỉ dạy từ mùng 8 tháng 1 năm 1996. Thầy giáo Nhiên từng dạy ở trường trung học cơ sở Lương Tấn Thịnh ở huyện Đông Hòa của tỉnh Phú Yên, đã gửi đơn khiếu nại các cơ quan cấp tỉnh, cấp trung ương và thậm chí cả tòa án nhưng không được hồi đáp. Trong lần xem xét để khởi kiện lần này, thầy giáo Nhiên lần đầu tiên đưa ra những giấy tờ của 24 năm trước, trong đó có quyết định đình chỉ điều tra bị can mà Công an tỉnh Phú Yên dặn ông giữ bí mật, không được cho bất kỳ người nào xem vì đây là tài liệu tối mật của nhà nước. Luật sư Võ An Đôn cho VOA biết ông đang nghiên cứu luật của vụ này. Tuy nhiên, vị luật sư này nói rằng do vụ việc xảy ra rất lâu nên sợ hết thời hiệu khởi kiện. Nếu vụ này mà xảy ra hiện tại hoặc vài năm gần đây thì thắng kiện 100% theo luật sư Đôn. Mặc dù không có nhiều hy vọng nhưng thầy giáo Nhiên nói rằng ông muốn kiện cơ quan công an tỉnh một phần để giải tỏa tâm lý khi ông vẫn bị người dân địa phương nghĩ rằng mình là phản động.
Mình không phải là như thế và xóm làng và địa phương mình, thậm chí ở tại Việt Nam cũng vậy, là để người ta thay đổi cái suy nghĩ. Chứ thực ra là không phải một người là chống phá hay là phản quốc cái gì cả.
Thầy giáo Nhiên còn muốn rằng việc khởi kiện của ông sẽ thay đổi tư duy nhìn nhận lịch sử và luật pháp lúc nào cũng phải bảo vệ và tôn trọng quyền tự do của người dân.
Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quý Vương hôm 22 tháng 3 nói, việc xây dựng dự thảo hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng bị chậm trễ vì phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc. Trong đó có nhiều ý kiến khác nhau giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin Truyền thông. Giải thích của Thứ trưởng Bộ Công an được đưa ra trong buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng vào chiều ngày 22 tháng 3. Theo tường thuật của VN Express, văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng là một trong ba văn bản mà Bộ Công an được phân công chủ trì xây dựng và phải trình chính phủ trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, theo ông Vương, quá trình triển khai xây dựng văn bản này đã phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc vì đây là lĩnh vực mới liên quan đến nhiều bộ ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nên phải xin ý kiến nhiều lần và với nhiều địa chỉ. VN Express dẫn lời Thượng tướng Vương nói, hướng dẫn luật có vấn đề liên quan đến chức năng các bộ liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin Truyền thông nên trong quá trình soạn thảo gặp khó khăn về thống nhất quan điểm dẫn đến chậm trễ. Luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 với gần 87% số phiếu ủng hộ và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay. Tuy nhiên, đạo luật gây tranh cãi này đã vấp phải nhiều chỉ trích và phản đối dữ dội từ phía công chúng và các chính phủ, tổ chức quốc tế về một số điều khoản bị cho là vi phạm quyền riêng tư của người sử dụng mạng. Cùng với những vấn đề về nhân quyền, luật an ninh mạng hiện đang là một trong những trở ngại cho mối quan hệ của Việt Nam với quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế hay tại các phiên điều trần của Liên Hiệp Quốc, chính phủ Việt Nam không ít lần bị truy vấn về khả năng sẽ sử dụng luật này để kiểm soát thông tin và đàn áp người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, Việt Nam luôn khẳng định luật là để bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng và không kiểm soát hay làm lộ thông tin của người dùng.
Ông Patrick Murphy, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương hôm 22 tháng 3 cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hàng hải cho Việt Nam, đồng thời thúc đẩy vấn đề nhân quyền với Hà Nội. Ông Murphy nói với các phóng viên, chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam. Điều này quan trọng đối với Việt Nam và với khu vực. Cảnh sát biển Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho khu vực. Trả lời một phóng viên trong nước hỏi về việc Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, ông Murphy nói, kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam đã có thể tự do cân nhắc việc mua vũ khí của Mỹ. Chúng tôi thấy cơ hội hợp tác với Việt Nam trong mảng này. Ông nói thêm với phóng viên Việt Nam qua điện thoại, hiện nay Việt Nam có thể tự do đặt mua thêm nhiều đơn đặt hàng vũ khí hơn từ Mỹ. Nhưng còn về kế hoạch mua và nhu cầu mua vũ khí thì xin anh đặt câu hỏi này với chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, ông nói thêm,
Vietnam is now free to consider broader procurement from the United States. We see opportunities there, much as we see opportunities to continue to cooperate with Vietnam in this realm across the board. And to talk frankly about the differences that we sometimes have between our countries, including in the area of human rights. We have an important human rights dialogue.
Chúng tôi cũng xem xét các cơ hội mua bán này khi chúng tôi tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong nhiều vấn đề tổng thể và trao đổi với nhau một cách thẳng thắn về các khác biệt giữa hai nước chúng ta, bao gồm cả vấn đề nhân quyền. Chúng tôi sắp có một cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam và chúng tôi sẽ nêu các khác biệt này trong suốt cuộc đối thoại này. Khi được hỏi về vấn đề Biển Đông, nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói, về các hoạt động tự do hàng hải, Hoa Kỳ đã thực hiện gần 30 cuộc tuần tra vào năm ngoái. Và theo chính sách này, chúng tôi sẽ tiếp tục cho tàu, máy bay đi tuần tra ở bất cứ khu vực nào mà luật quốc tế cho phép.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 21 tháng 3 chỉ trích Đài Loan bất chấp phản đối của Việt Nam tiếp tục diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, mà Đài Bắc gọi là Thái Bình, thuộc quần đảo Trường Sa. Bà Lê Thị Thu Hằng nói tiếp, việc Đài Loan nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, bà Hằng nói, một lần nữa, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tiến hành các hành động tương tự. Tin cho hay, lực lượng tuần duyên Đài Loan hôm 12 tháng 3 thông báo tổ chức diễn tập bắn đạn thật sử dụng súng cối và pháo phòng không từ ngày 20 tới ngày 21 tháng 3. Cũng giống như những lần phản đối hành động của các nước, trong đó có Trung Quốc, ở Biển Đông trước đây, nữ phát ngôn viên ngoại giao tuyên bố rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế. Theo ghi nhận của phóng viên VOA tiếng Việt, phía Đài Loan chưa có phản ứng gì trước lời chỉ trích của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, Hà Nội cũng lên tiếng phản đối Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở Trường Sa, nhưng khi đó bà Hằng không dùng cụm từ Đài Loan bất chấp phản đối của Việt Nam. Cả Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với đảo Ba Bình, nhưng Đài Loan đang kiểm soát hòn đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa này. Trên đảo hiện có khoảng 200 thành viên lực lượng tuần duyên Đài Loan và một số cư dân.
Một lực lượng hỗn hợp thủy quân lục chiến, không quân và bộ binh Hoa Kỳ vừa tiến hành một cuộc tập trận giả định chiếm một hòn đảo ở Nhật để rèn luyện kỹ năng cần thiết khi đối đầu với Trung Quốc, theo báo Stars and Stripes. Theo một thông cáo của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 với sự hỗ trợ của sư đoàn thủy quân lục chiến số 3, nhóm hậu cần thủy quân lục chiến số 3, phi đội thủy quân lục chiến số 1, các thành viên của nhóm tác chiến đặc nhiệm số 353 của không quân, các binh sĩ lục quân thuộc tiểu đoàn số 1 và nhóm đặc nhiệm số 1 đã thực hành kỹ năng chiếm đảo Iejima, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Okinawa của Nhật Bản trên Thái Bình Dương. Cuộc tập trận mô phỏng chiếm đảo từ tay đối phương. Thông cáo cho biết nhiệm vụ của cuộc tập trận là ngay sau khi lực lượng đặc nhiệm đánh chiếm được các căn cứ trên đảo, thì các lực lượng khác sẽ nhanh chóng thiết lập điểm tiếp tế, bao gồm cả sân bay trên đảo. Đại tá Robert Brody, đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 nói, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rất năng động, vì vậy chúng tôi chuẩn bị và huấn luyện hàng ngày để sẵn sàng ứng phó với cuộc khủng hoảng trong thế giới thực. Nhà phân tích quốc phòng và an ninh Hoa Kỳ Paul Buchanan cho biết, cách tiếp cận này có thể là cần thiết khi Mỹ cần đối đầu với Trung Quốc. Chiến lược quốc phòng năm 2018 của Mỹ đã xem Trung Quốc là một trong những đối thủ chiến lược. Hôm 22 tháng 3, Triều Tiên đã rút khỏi một văn phòng liên lạc ở Hàn Quốc chỉ vài giờ sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội đổ vỡ vào tháng trước. Hãng tin Reuters loan báo rằng Triều Tiên đã rút khỏi văn phòng liên lạc chung được thành lập vào tháng 9 năm 2018 tại thành phố Kaesong ở khu vực biên giới, sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào đầu năm ngoái. Phó Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc Chun Hae-sung nói tại cuộc họp báo hôm 22 tháng 3, Triều Tiên đã rút văn phòng này sau khi thông báo với chúng tôi rằng việc họ rút văn phòng được thực hiện theo chỉ thị từ cấp cao hơn. Họ cho biết như vậy trong cuộc tiếp xúc với các quan chức văn phòng vào sáng nay. Ông Chun cho biết Hàn Quốc lấy làm tiếc về quyết định này và thúc giục sớm thu xếp trở lại bình thường, và cho biết thêm rằng Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục giữ nhân viên làm việc tại văn phòng này, thiết lập một kênh liên lạc thường xuyên để giảm bớt sự thù địch giữa hai bên. Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ hôm 21 tháng 3 tuyên bố trừng phạt hai công ty vận tải biển của Trung Quốc vì đã giúp Triều Tiên tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ và quốc tế. Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố bản cập nhật liệt kê 67 tàu đã giúp vận chuyển trái phép dầu mỏ và các tàu chở dầu của Triều Tiên, hoặc được cho là đã xuất khẩu than của Triều Tiên, theo Reuters. Bộ này công bố hai công ty mới bị trừng phạt là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Dalian Haibor và công ty giao nhận quốc tế Liaoning Danxing đều có trụ sở ở Trung Quốc.
Một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy thuốc trừ sâu ở miền đông Trung Quốc đã giết chết 47 người và làm bị thương hơn 600 người, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm 22 tháng 3. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin trong nước cho biết vụ nổ gây ra hỏa hoạn xảy ra vào hồi tối ngày 21 tháng 3 tại khu công nghiệp Chenjiangang ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Và cuối cùng ngọn lửa đã được khống chế vào lúc 3 giờ sáng ngày 22 tháng 3. 640 người bị thương được đưa đến 16 bệnh viện để điều trị, trong đó có 32 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ này xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của công ty hóa chất Tianjiaji và đã lan sang các nhà máy lân cận. Truyền thông Trung Quốc nói các trẻ em tại một trường mẫu giáo gần đó cũng bị thương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện đang công du ở Ý đã ra lệnh tăng cường nỗ lực để chăm sóc những người bị thương và duy trì sự ổn định xã hội một cách nghiêm túc. Ông Tập nói các nhà chức trách phải đề phòng những sự cố như vậy xảy ra và sớm điều tra tìm ra nguyên nhân vụ nổ.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu trao ân hạn 2 tuần cho Thủ tướng Anh Theresa May với thời hạn mới là 12 tháng 4 để bà May dàn xếp ở trong nước về việc Anh rời khỏi EU. Sau thời hạn mới đó, Anh sẽ rời EU với nhiều vấn đề nếu bà không thuyết phục được các nhà lập pháp ủng hộ hiệp ước về Brexit mà bà đã hoàn tất với Brussels. Theo lời Chủ tịch của Hội nghị Thượng đỉnh các lãnh đạo EU, ông Donald Tusk, cho đến ngày 12 tháng 4, tất cả các lựa chọn sẽ vấn đề ngỏ và ngày chia tay đầy rủi ro sẽ bị hoãn lại. Chính phủ Anh vẫn sẽ có sự lựa chọn giữa có thỏa thuận, không có thỏa thuận, gia hạn với thời hạn dài hoặc rút lại điều 50 là thông báo về việc rút ra khỏi EU. Ông Tusk phát biểu tại một cuộc họp báo. Nếu trước hoặc chậm nhất là vào 12 tháng 4, Anh quyết định không tổ chức cuộc bầu cử về EU, thì họ có thể rời khỏi EU bất cứ lúc nào mà không cần thỏa thuận cho đến muộn nhất là vào ngày 22 tháng 5. Bà May cho biết bà sẽ không hủy bỏ Brexit hoặc tìm cách trì hoãn nhiều ngày tháng. Một việc cũng đồng nghĩa là yêu cầu người dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở EU 3 năm sau khi đã bỏ phiếu rút ra khỏi khối. Bà nhấn mạnh rằng bà có thể đảm bảo đi đến một thỏa thuận vào tuần tới. Nhiều người ở London hoài nghi về điều đó. Một phần là vì bà đã làm mất lòng nhiều nhà lập pháp hôm 20 tháng 3 khi bà công khai đổ lỗi cho họ về sự bế tắc của tiến trình Brexit hiện nay.
Mỗi năm hàng trăm phụ nữ Nga có thai đến Mỹ sinh con để con họ có thể được hưởng tất cả các đặc quyền mà quốc tịch Mỹ mang lại. Họ trả từ 20.000 đô la đến hơn 50.000 đô la cho các nhà môi giới sắp xếp giấy tờ du lịch, chỗ ở và bệnh viện, thường ở bang Florida. Tuy chi phí khá cao, song con cái họ sẽ được hưởng những cơ hội và lợi thế về đi lại mà những người đồng hương Nga không có được. Bản thân các bố mẹ cũng có thể hưởng lợi một ngày nào đó. Người Nga là một phần trong làn sóng du lịch sinh con, mà phần lớn những người tham gia là phụ nữ Trung Quốc và Nigeria. Mặc dù đã có vài trường hợp nhà chức trách Mỹ bắt giữ những người cầm đầu các đại lý du lịch sinh con vì phạm tội gian lận visa hoặc trốn thuế, song việc đi tới Mỹ để sinh con về cơ bản là hợp pháp. Những người Nga được hãng tin AP phỏng vấn cho biết họ nói trung thực về ý định của họ khi nộp đơn xin thị thực và thậm chí còn trưng ra các hợp đồng đã ký với các bác sĩ và bệnh viện. Không có số liệu cho biết có bao nhiêu phụ nữ nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Trung tâm nghiên cứu di dân, một nhóm ủng hộ luật di dân nghiêm ngặt hơn, ước tính là trong năm 2012, khoảng 36.000 phụ nữ nước ngoài đã sinh con ở Mỹ, rồi sau đó rời khỏi nước Mỹ. Có thể thấy rõ rằng số những người phụ nữ Nga khá lớn. Anton Yachmenev thuộc công ty Miami Care chuyên sắp xếp những chuyến đi như vậy, nói với AP rằng mỗi năm có khoảng 150 gia đình Nga sử dụng dịch vụ của ông và có khoảng 30 công ty như vậy trong khu vực. Miền Nam Florida được người Nga ưa chuộng không chỉ vì thời tiết nhiệt đới, mà còn vì ở đó có nhiều người nói tiếng Nga. Sunny Isle Beach, một thành phố nằm ở phía bắc của Miami, thậm chí còn có biệt danh là Little Moscow, tức là Moscow nhỏ. Với 30.000 đô la, chúng tôi thật sự không thể mua căn hộ cho con gái chúng tôi hoặc làm bất cứ điều gì. Nhưng chúng tôi có thể mang lại cho con sự tự do. Điều đó thật sự rất tuyệt. Olga Zemlyanaya nói. Cô Zemlyanaya đã sinh con gái hồi tháng 12 năm 2018 và ở lại Nam California cho đến khi cháu bé nhận được hộ chiếu Hoa Kỳ. Năm ngoái, một người đàn ông tên là Jigulev đã bán hai chiếc xe ô tô để vợ chồng anh có tiền đi tới California để sinh con trai. Hộ chiếu Mỹ mang lại nhiều lợi ích. Khi người con đủ 21 tuổi, người đó có thể nộp đơn xin thẻ xanh để cha mẹ được định cư ở Mỹ. Hộ chiếu Mỹ cũng mang lại nhiều cơ hội đi lại hơn so với hộ chiếu Nga. Người Mỹ có thể đi thăm ngắn ngày hơn 180 quốc gia mà không cần thị thực, trong khi người Nga chỉ có thể được miễn thị thực ở khoảng 80 nước. Đi đến Hoa Kỳ bằng hộ chiếu Nga thường phải trải qua một quá trình phỏng vấn tốn nhiều thời gian, công sức để xin thị thực. Riêng việc đặt hẹn phỏng vấn có thể mất vài tháng. Một số người Nga lo ngại rằng các cơ hội đi lại có thể giảm khi căng thẳng gia tăng giữa Moscow và phương Tây, hoặc Nga thậm chí có thể quay trở lại các quy định nghiêm ngặt hơn có từ thời Liên Xô về việc xuất cảnh. Hồi Mỹ bầu cử giữa kỳ, ông Trump đã phê phán việc trao quyền công dân ngay khi sinh ra, bên cạnh những tuyên bố to tát về chính sách nhập cư cứng rắn của ông. Mùa thu năm ngoái, ông nói ông đang cân nhắc về một sắc lệnh hành chính để rút lại quyền công dân của những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ mà bố mẹ không phải là công dân Mỹ, nhưng đã không có sắc lệnh hành pháp nào được ban hành. Liên minh các quyền tự do dân sự Hoa Kỳ cùng các nhóm pháp lý khác và thậm chí là cựu chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người vẫn thường ủng hộ các đề xuất của ông Trump, cho rằng không thể chấm dứt điều đó bằng một sắc lệnh. Nhưng những tổ chức khác như Trung tâm Nghiên cứu Di dân là tổ chức cổ suý để có ít di dân hơn, cho rằng tập quán đó là có hại. Mark Krikorian, giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Di dân phát biểu, chúng ta chắc chắn cần phải làm mọi điều có thể để chấm dứt điều đó, vì nó là sự nhạo báng quyền công dân. Người dân Florida cho thấy họ không có vấn đề gì với số lượng lớn những người phụ nữ Nga có thai đổ về. Yachmenev, người quản lý dịch vụ môi giới, nói ông tin rằng hoạt động này tốt cho bang vì nó mang lại doanh thu lớn. Yachmenev cho biết ông dự báo rằng du lịch sinh con của người Nga sẽ chỉ tiếp tục phát triển mà thôi.
Hoa Kỳ hôm 21 tháng 3 dọa sẽ rút khỏi cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ AIDB ở Trung Quốc vào tuần tới nếu Bắc Kinh từ chối cho phép một đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido tham dự. AIDB có trụ sở ở Washington, ngân hàng cho vay lớn nhất của khu vực Mỹ Latin, tuần trước đã bỏ phiếu thay thế đại diện của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng kinh tế gia của Đại học Harvard, ông Ricardo Hausman, người được ông Guaido hậu thuẫn. Một số nguồn tin nói với Reuters rằng Trung Quốc, một trong số các đồng minh ít ỏi còn lại của Venezuela, đã đề xuất không mời các đại diện thuộc cả phe của ông Maduro lẫn ông Guaido để phi chính trị hóa cuộc họp. Tin cho hay, các cuộc thảo luận nhằm giải quyết vấn đề này vẫn tiếp tục giữa các nước thành viên AIDB và chưa đi tới quyết định cuối cùng. Vốn hậu thuẫn ông Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela nói rằng Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong khu vực sẽ rút khỏi cuộc họp ở Thành Đô nếu ông Hausman bị loại bỏ. Động thái này nhiều khả năng sẽ làm thất bại cuộc họp vốn tập hợp các bộ trưởng phát triển và tài chính từ 48 quốc gia thành viên của ngân hàng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY3, số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của Ngọc Lễ về một hội thảo ở Washington, bàn về sự trỗi dậy và tầm ảnh hưởng mở rộng của Trung Quốc, qua phần trình bày của Trà My.
Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng trên khắp thế giới bằng cách làm suy yếu những định chế và chuẩn mực của trật tự quốc tế tự do Mỹ lãnh đạo, và sự vươn lên của mô hình Trung Quốc sẽ đẩy lùi quá trình dân chủ hóa trên thế giới, theo các chuyên gia. Những cảnh báo này được đưa ra tại hội thảo nhan đề Sự trỗi dậy của Trung Quốc do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức hôm 20 tháng 3 tại thủ đô Washington, D.C. Mở đầu hội thảo, nhà báo kỳ cựu Bob Schrieffer, người điều phối buổi thảo luận, nhắc lại về 7 Thucydides, một thuật ngữ trong quan hệ quốc tế để chỉ về cuộc đối đầu không tránh khỏi giữa một cường quốc mới nổi hay cường quốc xét lại với cường quốc hiện tại hay cường quốc nguyên trạng, vốn từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử nhân loại. Chúng ta đang ở trong tình trạng cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc, và liệu vấn đề này có đưa chúng ta tới gần chiến tranh hay dẫn tới một thế giới ổn định hơn hay chăng? Ông Schiffer đặt vấn đề. Ông Michael Collins, phó trợ lý giám đốc Trung tâm Đông Á-Thái Bình Dương của CIA nói, nguy cơ lớn nhất đến từ Trung Quốc đối với Mỹ không còn là thách thức truyền thống về an ninh, quân sự hay tình báo nữa, mà là thách thức đối với trật tự quốc tế tự do mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã dựng nên trong nhiều thập kỷ qua. Ông Collins nói, ông thấy điều đó trong mong muốn công khai của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình là xác định cuộc đối đầu được ăn cả, ngã về không, hay là trong việc họ gây ảnh hưởng các lãnh đạo trên toàn thế giới để gây tổn hại cho các chuẩn tắc và định chế mà thế giới tự do coi hết sức quan trọng.
I say this as well because China is clearly increasingly proactively using its power in more coercive and assertive ways to establish greater influence.
Trung Quốc rõ ràng ngày càng chủ động sử dụng sức mạnh của mình một cách cưỡng ép để thiết lập ảnh hưởng lớn hơn trên thế giới với chính quyền các nước và với giới trí thức và truyền thông trong phạm vi các nước đó để thúc đẩy mục tiêu đó, thay đổi trật tự thế giới.
Ông Collins đưa ra dẫn chứng là những thỏa thuận mà Trung Quốc ký kết với các nước và các điều khoản những khoản viện trợ của họ là đối lập trực tiếp với nhiều chuẩn mực mà chúng ta yêu cầu đối với các định chế tài chính quốc tế. Đó là sự minh bạch và không tham nhũng, theo lời ông. Đồng ý với nhận định này, ông Victor Cha, chủ tịch chương trình Triều Tiên của CSIS nói, Trung Quốc sắp sửa trở thành siêu cường kế tiếp trên thế giới, nên những vấn đề nội bộ của Trung Quốc sẽ có tác động đối với thế giới. Ông Cha giải thích và đưa ra dẫn chứng, thế giới đã chứng kiến làn sóng dân chủ hóa với sự lãnh đạo của Mỹ sau đệ nhị thế chiến. Ông nói, những lựa chọn đối nội của một siêu cường về mặt lịch sử cũng có tác động lan tỏa đối với các nước khác.
Right, and we are seeing democratic backsliding in the world in no small part because you have countries like Russia and China. Well, China ascended, Russia back in the game, and the United States.
Giờ đây thế giới đã có sự thụt lùi về dân chủ bởi vì chúng ta có những nước như Trung Quốc đang trỗi dậy và Nga đang trở lại ván cờ quốc tế, trong khi Mỹ thì thoái lui với chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump.
Theo lời ông Cha, thì hiện giờ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các nước như Nhật, Hàn, Úc hay Việt Nam đều hiểu được tình trạng này và đang tìm cách thích nghi. Tôi nghĩ rằng nhiều nước ở châu Á đang có sự chuyển tiếp. Trước đây họ nói rằng họ không muốn chọn giữa Mỹ và Trung Quốc và rằng họ vẫn muốn được đảm bảo an ninh từ phía Mỹ, nhưng vẫn được lợi về kinh tế với Trung Quốc. Nhưng giờ đây họ đã nhận ra rằng sẽ càng khó hơn cho họ duy trì lập trường đó, ông Cha nói. Vẫn theo lời ông, có những quyết định miễn cưỡng mà trước đây các nước không muốn có, chẳng hạn như phải gia nhập hay không gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á do Trung Quốc sáng lập, hay tham gia hay không vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Á. Về đe dọa tới từ tham vọng công nghệ của Trung Quốc mà Mỹ đang tìm cách kiềm chế, cũng như đang ngăn chặn Trung Quốc vươn lên làm chủ cuộc cách mạng công nghệ kế tiếp, công nghệ 5G. Bà Margaret Brennan, người dẫn chương trình của đài CBS, nhắc lại việc Chủ tịch Tập Cận Bình một năm trước đã gọi điện cho Tổng thống Donald Trump, đề nghị ông Trump tha cho tập đoàn viễn thông ZTE, dẫn tới một câu hỏi lớn là liệu những tập đoàn có phải là những thực thể tư bản trong lòng chế độ Cộng sản hay họ là cánh tay nối dài của chính phủ Trung Quốc? Ông Collins cho rằng thách thức công nghệ đến từ Trung Quốc thể hiện ở một số điểm. Thứ nhất, Trung Quốc sẽ vươn lên nắm những công nghệ chủ chốt vốn giúp Mỹ và các đồng minh chi phối thế giới. Thứ hai, Bắc Kinh sẽ sử dụng những công nghệ đó trong những lĩnh vực quân sự vốn đòi hỏi công nghệ cao như mạng, không gian, chiến tranh điện tử khi mà chưa có chuẩn mực nào được thiết lập. Thứ ba là cách mà Bắc Kinh sử dụng công nghệ này ở trong nước để tăng cường kiểm soát người dân và hạn chế các quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp. Thứ tư là luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ phải hỗ trợ cơ quan an ninh không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Ông nói, điều mỉa mai là không có nước nào được lợi ích từ trật tự kinh tế tự do nhiều hơn Trung Quốc, vốn giúp họ đạt được những công nghệ mà họ muốn như công nghệ 5G, nhưng cũng không có nước nào đe dọa trật tự đó nhiều hơn Trung Quốc. Còn theo ông Victor Char, thì Trung Quốc khác với Mỹ ở chỗ là sau khi Mỹ đạt được thế bá chủ thì họ đóng góp lại cho thế giới để giúp duy trì trật tự của họ. Còn Trung Quốc vẫn hưởng lợi từ hệ thống nhưng lại không có gì hồi đáp. Ông đưa ra dẫn chứng là so sánh kế hoạch Marshall của Mỹ vốn viện trợ để giúp cho các nước châu Âu tái thiết sau đệ nhị thế chiến với dự án vành đai con đường của Trung Quốc mà ông cho là chỉ cho vay tiền để đưa các nước vào bẫy nợ. Về ảnh hưởng của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Trump Kim tại Hà Nội hồi tháng trước, ông Cha nói Bắc Kinh thất vọng vì không đạt được thỏa thuận, vì điều cuối cùng mà họ mong muốn là hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng không tiếp tục thử vũ khí để gây bất ổn ở ngay sát sườn Trung Quốc. Ông Collins cho rằng, ngoài giữ ổn định cho bán đảo Triều Tiên sát nách họ, giải pháp nhanh chóng cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, thì mục tiêu tối hậu của Trung Quốc ở khu vực Đông Á là làm suy yếu ảnh hưởng và sự hiện diện quân sự của Mỹ trong tất cả các liên minh, nhất là liên minh với Hàn Quốc. Việc ông Trump hủy tập trận với Hàn Quốc do đó nằm trong mong muốn của Trung Quốc. Theo nhận định của ông Michael Collins, phó trợ lý giám đốc Trung tâm Đông Á-Thái Bình Dương của CIA.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam.
Ở Việt Nam, từ chặt chém dùng trong hàng quán có nghĩa là khi ăn xong, thực khách sẽ bị chủ quán đưa ra cái giá lúc tính tiền là quá cao so với mặt bằng chung. Chính điều đó nên chuyện hàng bún riêu bình dân tại một ngôi chợ nhỏ ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn, suốt hơn nửa thế kỷ qua, có bà chủ quán luôn thật thà về giá cả, đã thu hút nhiều thực khách tìm đến. Bà tên Sang là dân Bắc di cư vào Sài Gòn từ năm 1954 và cùng người mẹ tảo tần bán gánh bún riêu tại đây. Suốt hơn mấy mươi năm qua, bà Sang kể.
Thì cô bán được 53 năm nữa không? Chỗ này thì không thay đổi. Cô dậy từ hồi 3 giờ cô nấu. Tới 6 giờ rưỡi là có hoàn thành bán.
Thực khách yêu cầu thêm chút riêu, chút bún đều được miễn phí. Bà nói chỉ cần mình đủ ngày 2 bữa là được.
Làm gì đủ con? Cô bán rẻ mà. Kệ nó, miễn có ăn được rồi. cứ đủ ăn cơm là được rồi.
Nồi bún riêu lúc nào cũng sôi ùn ùn. Điểm đặc biệt nhất ở hàng bún riêu này đó chính là sự hào sảng. Đồ ăn hết xin thêm gạch cua hay bất cứ thứ gì, bà cho thoải mái luôn, không bao giờ tính thêm tiền. Bởi vậy nên người ta tìm đến nơi này không chỉ vì tô bún riêu no bụng mà còn bởi trót yêu cái tính phóng khoáng đầy chất Sài Gòn của bà. Ông Hỷ, một thực khách, cho biết.
Có thì nói dân thì vương có, những người người ta đi ta ăn, người ta đi chợ, rồi nói chung bây giờ cũng gặp vương á, dần dần cũng nhận này.
Bán vỉa hè ở ngôi chợ, song chuyện vệ sinh thực phẩm như nhận xét của một thực khách là rất tử tế.
Nói chung là nước nôi đồ cô rửa sạch sẽ, rau đồ cô cũng làm sạch sẽ, chứ rằng là cô bán ngoài này đôi khi thấy như vậy. Nhưng mà cô làm rất là sạch sẽ.
Sài Gòn vẫn luôn chất chứa những điều dễ thương nho nhỏ như thế. Người ta đến quán còn để nếm cái vị ngọt của tình người trong bối cảnh thị trường ẩm thực đang có quá nhiều cảnh báo về vấn nạn chặt chém giá cả. Nồi nước lèo riêu cua đỏ lửa củi cũng là một hình ảnh còn sót lại của Sài Gòn sau 44 năm kể từ biến cố tháng 4 năm 1975.
Và bây giờ là chuyên mục giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền do Tấn Chương thực hiện.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Cang Nguyễn hỏi, thưa bác sĩ, em bị ngứa, đi xét nghiệm máu thì chẩn đoán là nhiễm sán chó. Em xin bác sĩ tư vấn cho em là nên dùng loại thuốc nào điều trị ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về nhiễm ký sinh trùng từ chó mèo. Thì trước hết thì chúng ta nói về những cái ký sinh trùng. Thì chó mèo nó có thể bị nhiễm trùng nhiều loại ký sinh trùng như là sáng tròn hay là dung đũa. Trong tiếng Anh người ta gọi là roundworm. Và một cái loại là sáng dây thì nó dẹp, và sáng móc, hookworm. Và những cái loại sán này có thể được truyền qua người, qua cái đường miệng hoặc là qua đường da, qua đường miệng có nghĩa là chúng ta ăn hay là nuốt vào. Và ví dụ như là sán móc thì nó có thể chui vào da lúc người đi chân không trên bãi biển, trong vườn có phân chó, thì cái chỗ nó chui vào da gây ngứa đỏ và có thể thấy đường đỏ ngoằn ngoèo đi dưới da. Trong tiếng Anh chúng ta gọi là cutaneous larva migrans. Larva là con ấu trùng, migrans là nó đi di chuyển, giống như là di dân vậy đó. Và cutaneous là nó đi ở trong da. Thì nó thường gặp nhất, cái con ký sinh trùng thường gặp nhất từ chó là cái sán tròn. Và cái tên khoa học của nó là Toxocara canis. Và chúng ta, tôi đều nêu cái tên khoa học này để chúng ta đừng có lẫn lộn những cái loài sán khác nhau. Canis có nghĩa là chó. Hay là mèo thì là Toxocara cati, cati có nghĩa là mèo. Và những cái con ký sinh trùng này thì nó gây ra bệnh Toxocariasis. Và hầu như là thể nào trong cái cuộc đời của nó thì những con chó dù bất cứ ở đâu thì nó cũng có thể bị cái con ký sinh trùng Toxocara một vài lần ở trong đời. Và do đó bác sĩ thú y thường là phải cho sổ hay là tẩy lại đều đặn những cái con chó nếu mà chúng ta nuôi chó. Thì đối với ở Mỹ thì người ta thấy rằng chừng 20% những cái con chó trưởng thành và 50% những cái con chó con là puppies thì nó đã mắc cái con ký sinh trùng Toxocara. Có nghĩa là cái chó con thì nó bị nhiều hơn. Và chó mẹ nó truyền qua chó con lúc nó có thai và lúc nó cho con bú. Và cái ký sinh trùng nó thải ra từ phân chó rất nhiều. Mỗi con chó nó sinh ra. Mỗi con ký sinh trùng nó sinh ra cả 200.000 cái trứng. Và những cái trứng này có thể sống sót qua nhiều năm ở ngoài trời. Trong các bãi chơi của các em, bé hay đến chơi. Vì ở Mỹ thường thường là những cái đứa trẻ con là những cái đứa mắc bệnh này. Người mắc bệnh này thường thường là chừng dưới 4 năm tuổi. Và nhất là những cái vùng khí hậu ẩm ướt và nóng, ví dụ như miền Nam nước Mỹ. Do những các bé nó chơi ở cái đất bị nhiễm trùng sán, có chó hay là mèo đi cầu ở đó mà chủ không có hốt lên và bỏ đi vào thùng rác. Trứng của sán nó cần phát triển ở trong đất một thời gian mới gây ra bệnh được. Và nếu bé chỉ tiếp xúc với trực tiếp với con chó hay là con mèo, khi cái phân nó mới còn dính ở trong người nó thì nó không có bị nhiễm Toxocara. Một số trẻ em nó có cái tật ăn đất gọi là pica, P-I-C-A, pica, thì nó dễ cái bị bệnh sán này. Và trứng do cái người nuốt vào ruột non, khi cái trứng nó vào ruột non của người thì nó nảy nở ở đó, rồi biến thành con ấu trùng và nó lại từ cái trong ruột của cái người đó đi theo cái dòng máu và nó chui vào cái gan người, vào phổi của người đó hay là mắt hoặc là não bộ. Chúng ta gọi cái đó là cái thời kỳ thứ nhì của cái con ấu trùng là second stage larva. Và khi mà nó tới những cái mô gan, phổi, mắt, não bộ của cái người đó thì nó bị cái cơ thể người nó bọc lại bằng một cái màng bao chung quanh. Trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là encyst, là nó biến thành ra một cái túi trong một cái bộ phận của con người. Và nó từ cái cyst đó nó gây ra những cái phản ứng viêm cục bộ có nghĩa là local, là tại chỗ trong cái bộ phận đó. Là vì con người chỉ là cái ký chủ tình cờ bất đắc dĩ của con Toxocara, chứ cái con Toxocara nó không có phát triển thành cái dạng trưởng thành ở trong con người được. Chúng ta là accidental host của nó, là cái ký chủ tình cờ của nó. Và ký sinh trùng không có trưởng thành được và không có đi hết chu kỳ bình thường của nó. Ngược lại, lúc mà cái trứng đó nó được nuốt vào ruột chó hoặc là ruột mèo thì trứng nó biến thành con ấu trùng và nó sẽ lên phổi, nó nuốt trở lại vào ruột để nó trưởng thành ở trong ruột con chó hay là con mèo. Và sau đó khi mà nó trưởng thành thì nó lại sinh ra trứng tiếp và nó được thải ra phân của con chó và con mèo đó. Con gà hay là con thỏ, cái con cừu cũng giống như là người ta, là nó là những cái ký chủ bất đắc dĩ. Thì người cũng có thể bị nhiễm Toxocara do ăn thịt gà, thịt cừu, thịt cỏ chưa nấu chín, nếu những con vật này chứa những cái ấu trùng trong thịt của nó. Thì người bệnh mà mắc cái chứng Toxocara này thì có thể là có hay là không có nhiều triệu chứng. Còn có thể, nếu có thì có thể có ít hoặc là có nhiều. Nếu mà triệu chứng nhẹ thì mệt mỏi, ho, nhức đầu, mất ngủ, khó chịu, đau bụng. Và có thể có triệu chứng nặng hơn như là khò khè, khó thở, nhất là ở trẻ em. Khi mà khám những cái bệnh nhân này, bác sĩ có thể thấy là cái gan bị lớn hay là những cái hạch lymphatic, hạch thịt lamba nó bị sưng. Ký sinh trùng có thể di đến mắt, thì lúc đó chúng ta gọi là ocular larva migrans, có nghĩa là cái con ấu trùng nó đi di chuyển và nó tới mắt, ocular là mắt. Và có thể bị định bệnh nhầm là u bướu mắt ở trẻ em. Nếu mà nhìn qua thì chúng ta có thể tưởng đó là đứa trẻ em nó bị u bướu ở mắt. Và cái bệnh này nó có thể gây mù mắt một bên. Những cái người này, một số người bác sĩ cho đi thử máu thì sẽ thấy có những cái dấu hiệu của một cái cơ thể phản ứng với ký sinh trùng, như là các tế bào eosinophil, hình như mấy tế bào này ở Việt Nam chúng ta gọi là ái toan hay là cường toan gì đó, eosinophil. Thì những cái tế bào này nó tăng lên và đây là một cái dấu chỉ của cái vấn đề cơ thể đang phản ứng với lại những cái protein ở từ ngoài đi vào. Và lượng kháng thể immunoglobulin ở trong máu của cái người bệnh cũng tăng cao. Nếu mà thử nghiệm máu thì có những cái test giúp phát hiện đã nhiễm Toxocara. Và những cái thử nghiệm này nói chung gọi là những cái Enzyme Immunoassay, viết tắt là EIE hoặc là ELISA, thì nó khá nhạy cảm và nó cũng khá đặc thù. Nó nhạy cảm có nghĩa là ví dụ như chúng ta đưa ra 100 trường hợp mà có thật cái con Toxocara nhiễm ở trong người đó thì nó phát hiện ra được 78% chẳng hạn. Và đặc thù thì có nghĩa là ví dụ như 100 trường hợp nó là phản ứng dương, thì trong 90 trường hợp thì đó là đúng cái người bệnh có thật, trong 10 trường hợp kia thì có nghĩa là nó, cái thử nghiệm nó lầm, nó dương tính nhưng mà không có thật là cái người đó có chứa cái con Toxocara cani. Và do đó cái đặc thù của cái với cái antigen của con ký sinh trùng đó, nó chứng minh là cái cơ thể đã tiếp cận với ký sinh trùng. Tuy nhiên cái người có sáng lại cũng có thể phản ứng chéo với lại Toxocara canis. Và người ta khuyến cáo là nói chung không có nên căn cứ trên một cái thử nghiệm mà thôi mà chẩn đoán là cái người đó có mắc bệnh cái con sáng chó Toxocara cani hay không. Tại vì như chúng ta đã nói là thử nghiệm có thể phản ứng chéo với những cái dung sáng khác. Và bác sĩ cần phải thăm khám cái người bệnh và xem xét những cái yếu tố khác ngoài cái vấn đề yếu tố mà cái test này mà mới quyết định là có cần cho thuốc chữa hay không và dùng thuốc gì và cái liều lượng thế nào là tùy theo trường hợp và tùy theo quyết định của bác sĩ. Và tôi xin nói rõ cái điểm này, chúng ta không có thể căn cứ trên cái test ở trên máu mà để quyết định là phải uống thuốc gì. Thì khả năng một cái người Việt Nam trung bình có các ký sinh trùng trong người bây giờ thì cũng khá cao. Và theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Ánh, một cái chuyên khoa chỉ ký sinh trùng mà tôi thấy được ở trên Internet, thì cho biết rằng là hiện nay tỷ lệ nhiễm dung sáng chó mèo Toxocara ở trong dân số Việt Nam rất cao. Theo như cái bài báo này thì đặc biệt những cái loại thuốc sổ dung uống một liều dự phòng thông thường là không có diệt được chúng. Và một khảo sát về tình hình nhiễm dung tròn đường tiêu hóa trong 177 con chó tại một số địa phương tỉnh Thanh Hóa cho thấy là qua mổ khám, tỷ lệ chó nhiễm Toxocara canis chiếm từ 20 cho tới 25% và qua xét nghiệm phân là từ 22.8 đến 40%. Và ngoài ra, một khảo sát trên 90 mẫu rau sống bán tại siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, số mẫu rau nhiễm trứng dung đũa chó mèo chiếm đến 67.7%. Đó là theo một cái bài báo năm 2015 đăng ở trong News riêng Việt Nam. Còn mới đây thì theo Viện Thú y Việt Nam, căn cứ trên một cái khảo cứu của một vị chuyên môn về ký sinh trùng, thì cái tỷ lệ dung đũa khá cao ở chó, là cái số này cao hơn mấy lần trước là 37.7% và 24.3%. Và đó là so với hai cái vùng Hà Nội và Hưng Yên. Ở Hà Nội là 37% và Hưng Yên là 24%. Và đối với mèo thì đến 47% ở Hà Nội và 38% ở Hưng Yên là có dung đũa sáng mà chúng ta bàn ở đây. Chó mèo theo cái bài báo này thì là chó mèo nuôi thả rông và đi vệ sinh bừa bãi tại Hà Nội, nhưng ở cái vùng mà xung quanh cách xa cái trung tâm Hà Nội. Và một số ít được nuôi nhốt, được thả ra vào buổi sáng sớm để đi vệ sinh. Phân chuồng chó mèo bị đổ ra mương ở trước nhà là điều kiện thuận lợi cho cái việc phát tán mầm bệnh. Và bên cạnh đó, theo cái bài báo này, thì cái thói quen ăn rau sống, trẻ em nghịch đất, cát và thường xuyên ôm chó mèo vào lòng là nguy cơ làm lan truyền mầm bệnh từ chó mèo sang người. Ngoài ra, việc hạ sốt cho trẻ con bằng các loại nước lá như là lá nhỏ nồi hoặc là ăn rau má, diếp cá vào mùa hè cũng tiềm tàng nguy cơ nhiễm ấu trùng dung đũa chó mèo sang người. Và kiểm tra trên người cho thấy trên 58% là dương tính với Toxocara species. Thì đó là theo một cái khảo cứu của một cái vị chuyên gia của Viện Thú y Việt Nam. Thì bây giờ nói những cái thuốc dùng để chữa cái bệnh này, thì cái thuốc có hai thứ nó cũng tương tự giống nhau là cái mebendazole và albendazole. Cái albendazole được dùng nhiều hơn hiện nay, viết là albendazole. Thì hai cái thuốc này làm cho con sáng hay là con lại nó không có hấp thu đường glucose được, và là nó mất cái dự trữ glycogen và nó mất nguồn năng lượng ATP. Thì do đó con ký sinh trùng nó bị tê liệt và nó chết dần dần. Thì cái cách mà nó tiêu diệt cái con ký sinh trùng này khác với những cái thuốc chữa lại khác như là pirantel hay là piperazine mà chúng ta dùng trên sáng lại, là những cái thuốc này nó tác dụng ở trên hệ thần kinh của con ký sinh trùng và làm cái cơ của nó không có đáp ứng với một cái chất acetylcholine, và do đó cái con ký sinh trùng nó bị tê liệt nhanh chóng, bị đẩy ra ngoài ruột. Và trong những cái trường hợp mà dùng pirantel hay là piperazine thì cái con ký sinh trùng, cái con lại nó còn sống lúc nó bị đi cầu ra ngoài. Còn trong cái trường hợp albendazole thì cái con lại nó chết. Thì albendazole thường được dùng trong cái trường hợp Toxocara canis hay là capi là trên mèo, với cái liều là thường là 400mg và 2 lần, có nghĩa là 800mg một ngày, tất cả total là 800. Và trong 5 ngày, và đôi khi nếu bệnh không khỏi hẳn, bị tái lại, và trong một công bố của Hàn Quốc, thì bệnh nhân bị các nốt ở trong phổi và các túi áp xe trong gan, trong một cái trường hợp như vậy, bị đau bụng, bị ngứa dữ dội và mề đay, thì người ta phải dùng đến 3 đợt thuốc mới có thể kết quả dứt được bệnh sau trong vòng chữa trị chừng 2 tháng. Và đối với mebendazole thì cái liều là 100 cho tới 200 mg một ngày 2 lần trong vòng chừng 5 ngày. Và cũng nên nhắc là đối với ở bên Mỹ thì FDA cũng không có công nhận chính thức để dùng cái thuốc này trong những cái mục đích này. Và ở bên Mỹ thật ra cũng ít khi phải xài tới mấy cái thuốc này. Thì albendazole chúng ta vừa nói là một cái thuốc chống giun sáng, nó phổ spectrum, nó có cái phổ rộng, nên nghĩa là nó chữa được nhiều cái loại giun sáng. Và nó dùng để điều trị một số bệnh nhiễm trùng do giun như là sáng dây lợn, heo và cũng là sáng dây heo là cái Tania solis. Và sáng dây chó và tác dụng phụ thường gặp của cái albenza là cái tên thương mại của albendazole thì gồm có những cái triệu chứng như là buồn nôn, nôn hay là đau dạ dày và bụng, đau đầu, chóng mặt hoặc là rụng tóc tạm thời. Và nếu mà dùng thuốc này mà có những cái triệu chứng, cái này là theo như hướng dẫn ở bên Mỹ, nó thay đổi thị giác, có nghĩa là mình cái nhìn mình thấy khác, nó đổi màu hay là bị rối loạn, mắt vàng hoặc là da vàng, đau bụng hoặc là đau bụng dữ dội, nước tiểu đầm, mệt mỏi khác thường, dễ bầm tím hoặc là chảy máu, dấu hiệu nhiễm trùng, ví dụ như sốt, đau họng kéo dài hay là thay đổi lượng nước tiểu, nhức đầu dữ dội hoặc là dai dẳng hay là co giật, mất tỉnh táo hoặc là cổ cứng, thì nếu mà có triệu chứng đó cũng ít khi xảy ra thì phải cho bác sĩ biết. Và cũng nhắc lại là cái liều lượng của albendazole nó khác nhau, nó tùy thuộc loại ký sinh trùng đang được điều trị. Và albenza có thể tương tác với những cái loại thuốc khác, bao gồm những cái kháng sinh, những cái trụ sinh, antibiotics, hay là thuốc cimetidine dùng để chữa những cái bệnh bớt acid trong bao tử, hay là những cái thuốc corticoid như dexamethasone, hay là cái thuốc praziquantel. Praziquantel là một cái thuốc cũng trị cái sáng mà heo. Và ví dụ theophylline là một cái chất nó có ở trong nước trà. Và hãy cho bác sĩ biết tất cả những cái loại thuốc của mình đang dùng khi mà mình định dùng albendazole. Và khi một cái người bệnh mang thai thì phải cho bác sĩ biết để cẩn thận trong lúc kê đơn. Vì thuốc nó có khả năng gây hại cho thai nhi. Và nếu mà phụ nữ trong tuổi sinh đẻ thì nên mình thử coi thử mình có bầu hay không. Nên thử cho chắc chắn là cái thử thai nó âm tính trước khi bắt đầu dùng cái albendazole. Và nếu mà mình có thai phải cho bác sĩ biết ngay lập tức nếu mà mình đang uống và mình có thai, để bác sĩ theo dõi. Và nam giới và phụ nữ thì nên sử dụng hai hình thức ngừa thai trong khi dùng albendazole. Trong lúc mà dùng albendazole thì nên dùng biện pháp để đừng có thai trong cái lúc đó và một tháng sau khi ngừng thuốc. Và đối với người mẹ cho bú sữa, cho con bú thì người ta không có biết là albendazole nó có đi vào cái sữa mẹ và vô đứa con hay không. Và chúng ta cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi mà mình dùng uống albendazole mà mình cho con bú. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.